Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 1 năm 2017. Tính ra là chúng ta đã có 3 buổi pháp đàm. Trước khi mình học tiếp, chắc anh Toàn Kiên trình bày những cái thắc mắc của mấy buổi pháp đàm mà chúng ta còn chưa giải quyết á. Mời.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thầy, thưa đại chúng, qua ba buổi pháp đàm mà Thầy cho có 3 câu hỏi một lần một, tưởng đâu là một buổi pháp đàm mình có thể giải quyết được, hóa ra là giải quyết dài dài mà vẫn không được. Giờ nó sẽ nảy sinh ra nhiều vấn đề, vui lắm. May mà có Tăng Chánh Đạt vô cứu bồ, chứ không các con cũng chết chứ chịu không nổi. Mà kỳ này á, tại vì chắc một phần Tết nhất, cái thứ hai nó chắc Thầy giao cho cô mình đã thiên hạ chán quá cho nên không có vô, cho nên số người mà tham dự pháp đàm rất là ít. Mấy hôm nay thì khi thảo luận, tụi con có nhiều cái giải đáp mà qua lại á, có cái mình con nhớ rõ hơn là lúc chiều hôm nay có người ở trong nhóm khi nói tịch chiếu thì nói là chiếu tịch á, là chết thì giống như là hòa thượng mà tịch á. Vậy thì tịch này chiếu tức là tắt, vậy còn cái kia đó là chiếu thì là sáng, cho nên là hai cái này nó tương phản với nhau. Rồi vị đó cũng nói hô canh á, mà nói là thành là gì canh á, ha, thâu canh. Dạ. Thì khi mà đặt cái câu hỏi của Thầy đó, thì nhiều khi anh em không có nắm vững rồi cứ trả lời vòng vòng không à. Ngoài cái tịch chiếu còn câu hỏi thứ gì là gì? Cái câu này là nhiều người đi qua rồi mà khó trả lời, hoặc là rất là ngại, mắc cỡ, không có nói được, là ví dụ như mình đã hành trì ra sao. Thì hồi chiều này có một số người cũng có trình bày khá hay, là như thế này. Một chị giải thích là trong cái tĩnh lặng á, ban đầu chị không hiểu cái chữ tịch chữ tịnh, nhưng mà khi chị ngồi chị lắng yên rồi chị nghĩ là à, như vậy thì cái này là do cái ngồi, mình ngồi yên mình cảm thấy mình hiểu rõ hơn. Và chị nhắc cái ý này là hồi xưa Hòa Thượng Thanh Từ cũng có nói, tức là thí dụ như cái tâm mình mà nó cứ vận động, nó cứ chạy như thế này, nó chạy hoài, nhưng mình tưởng tượng giống như cái điện tâm đồ hay là cái điện não đồ á, thì khi mà cái tâm của mình mà nó sao động thì nó chạy như thế này, còn khi tâm mình nó lắng á thì nó đi một đường ngang thôi, rồi chút nó lại chạy nữa. Thì như vậy cái tâm mình nó giống như thế, thì ráng làm sao mình tu, tức là mình để cho cái thời gian mà nó lắng á, cái đoạn đó, đoạn mà yên đó, nó kéo dài ra càng nhiều càng tốt. Đó là một cái ý. Còn cái ý thứ hai nữa là gì? Khi chỉ nói cái ý đó đó thì mấy người khác liền phản biện lại, nói coi chừng cái đó là tham đó, đó món tâm này muốn này kia rồi là không có đạt được đâu. Thế là thảo luận sôi nổi. Cuối cùng con mới nói là hai người đều trúng hết. Là Thầy thôi, con xin nhờ Thầy giải quyết dùm. Một hồi.
Không biết ai ghi ba câu đó hả? Hôm trước mình ghi đó, rồi dạ, ai có ghi đó.
Quý vị đọc lại ba mấy câu đó được không?
Câu thứ nhất.
Câu thứ nhất là
chúng ta có thời gian thiền tập không?
Câu đó gì như câu 3.
Câu 1 câu tịch thì chiếu phải không?
Câu 3 tịch. Không. Tịch và chiếu là gì? Ứng dụng như thế nào trong bốn oai nghi?
À. Rồi câu thứ nữa.
Hành trì ra sao tọa thiền?
Câu đầu là tịch và chiếu là gì?
Tịch và chiếu khác nhau như thế nào?
Thưa đại chúng, là dường như là chắc các vị quên rồi, chắc là chúng ta học cái chữ tịch và chiếu này dường như là lâu lắm rồi. Tịch là lặng lẽ, chiếu là gì? Chiếu là sáng, là soi sáng. Nếu người ta dùng cái từ khác thì đây là chỉ nè, đây là quán nè. Nếu các vị nhớ lại những cái lời, những buổi pháp của Thầy không chiếu giải đó, thì các vị thấy hai chữ này nó rất là dễ hiểu. Và mình đã từng ví dụ là lặng lẽ, nó giống như là một trạng thái hư không, rỗng trống, không có gì cả, nhưng mà nó thiếu ánh sáng, thế thì không thấy đường nghe. Nó trống, nó lặng, thế nhưng mà phải có ánh sáng của cái năng lực tâm chiếu sáng thì mới gọi là chiếu. Và cái điều này rất là dễ để cho chúng ta kinh nghiệm. Ví dụ như khi các vị thiền tập, tâm các vị yên vắng, tĩnh lặng. Mà nếu không có sự nhận biết tỏ rõ thì sớm với muộn chi các vị cũng chìm vào trạng thái buồn ngủ. Tức là hôn trầm, rồi dần dần ngủ, ngủ mùi luôn chứ không hôn trầm đâu. Đó là điều thứ nhất, mà nặng về tịch á, tức là nặng về chỉ á, thì sẽ đưa đến trạng thái hôn trầm. Hôn trầm nhẹ là như chúng ta ngồi lâu lâu chúng ta gật đầu một cái, chúng ta giật mình. Thế nhưng mà cái trạng thái hôn trầm này nó đi vào chiều sâu của những người có công phu hành trì, đó là họ sẽ chết lặng trong cái trạng thái tịch lặng. Nó cũng có sự an lạc nhất định, nhưng mà thưa các vị, có khi chìm mất cả vài ba ngày. Và có những vị thiền tăng trong quá khứ họ chìm trong cái trạng thái tịch lặng này khoảng chừng cả vài trăm năm ạ. Tức là nó nhập diệt tận định luôn đây. Đây là một cái trạng thái mà nó tạo một cái sự hỷ lạc chứ không phải không hỷ lạc nghe. Cái sự yên bình, tĩnh lặng của tâm thức nó tạo thành sự hỷ lạc. Và có thể chìm trong trạng thái hỷ lạc đó. Và có khi là mất một đời không có vực mình tỉnh dậy được. Và cái trạng thái này nó là một loại đam mê rất lớn cho người phát tâm thiền tập. Khi lạc qua đây rồi thì nó không phát sinh trí tuệ. Đoạn phiền não, chứng nghiệm niết bàn, hoặc là có thể chiếu sáng thấy năm uẩn là không, nó không phải là từ cái năng lực tịch này, lặng lẽ này không mà có thể thành đạt. Nó phải có năng lực trí tuệ bằng khả năng quán chiếu. Và cái bước mà mình đi vô rất dễ đó là cái sự tĩnh lặng của các vị luôn chiếu sáng năm uẩn các vị. Hay cái từ mình hay dùng đó là cái sự nhận biết của các vị luôn tỏ tường. Thì gọi là chiếu. Nếu lặng mà không có chiếu thì nó gần nhất là chìm vô trạng thái buồn ngủ, mờ mờ, mịt mịt, không có thấy tỏ tường. Và đặc biệt là truyền thống thiền công án dễ lâm vô tình trạng này nghe. Tham thoại đầu, tham công án, cứ tham cái chữ không, hoặc là trước khi cha mẹ sinh ta, ta ở đâu. Thưa các vị, dễ lâm vô cái tình trạng là có được định, nhưng mà lạc vô chỉ rất là nặng nề, cho nên có khi là có khi không có bật sáng được để phát sinh tuệ giác. Mà không sinh tuệ giác thì không đoạn phiền não, không chấm dứt khổ đau. Hay nói cách khác là không dùng tuệ giác được thì không có thể thấy được năm uẩn là không mà thể nghiệm được bản thể tâm không sinh không diệt, chiếu sáng hiện tiền để thành đạt niết bàn. Do vậy, ngay cái bước ban đầu của người thực tập thì chúng ta phải thực tập một điều là làm mọi việc luôn chánh niệm là như vậy. Khi các vị chánh niệm đối với tất cả việc các vị làm thì nó có chỉ và quán nghe. Ví dụ như mình đang làm cái chi, mình biết mình đang làm cái ấy, thì nó có định và luôn sáng tỏ trong cái việc mình làm thì nó có tuệ, hay có nói cách khác là nó có năng lực chiếu trong đây, tức là có chỉ và có quán trong một lúc. Ví dụ mình đi, mình không có nghĩ đông nghĩ tây, mình không có nghĩ quá khứ hoặc là toan tính gì tương lai cả, nhưng mà mình đi những bước chân vô hồn, không có cái sự nhận biết nó sáng tỏ từng bước chân, thế thì con bò nó cũng đi vậy. Nó đâu có nghĩ suy chi. Mà nó ngàn năm vẫn là con bò thôi. Tất cả loài động vật thưa các vị nó cũng như vậy. Nó không có quá khứ chịu nặng lòng. Nó không có tương lai để nhiều lo lắng. Nhưng thưa các vị, nó thiếu cái năng lực tâm tỉnh sáng hiện tiền đang soi chiếu, cho nên nó không thể vượt thoát thân phận của một con bò hoặc con nai. Con người được cái lợi thế hơn đó là khi hắn đi, hắn có khả năng nhớ về quá khứ rất xa xôi. Hắn cũng có khả năng dự phóng về tương lai trăm năm nữa. Đây là cái điều mà chỉ có loài người có được. Thế nhưng mà chính cái điều này nó làm cho thân với tâm ta luôn tách rời nghe. Nó luôn làm cho mình sống như kẻ mộng du. Tức là đang đi, đang ăn, đang nói, đang cười. Có khi đang hạnh phúc với người thân nhưng mà ta không có thể hưởng được cái điều kiện hạnh phúc ta đang có. Ta cứ để lòng mình chạy ngược, chạy xuôi. Cho nên những bước đầu của thiền tập làm cái năng lực chánh niệm nó có mặt lại nơi đây. Nó hàm nghĩa rằng đi thì biết ta đang đi, ngồi biết ta đang ngồi, nói biết ta đang nói, ăn biết ta đang ăn. Gọi là thực tập chánh niệm ngay bước đầu. Thì nó đã có hai phần, tịch và chiếu rồi nghe. Tức là lặng lẽ và tỉnh sáng. Nó cũng có cùng một lúc hai cái phần này là chỉ và quán. Người ta chia ra làm ba cái phạm trù, tức là chỉ nè, quán nè, là thiền nè. Nhưng mà chính thực thiền nó bao hàm luôn cả chỉ và quán. Rồi các vị học vô thiền tứ niệm xứ, thiền Vipassana hay là thiền niệm tâm, thưa các vị, nó bao hàm luôn cái phần chỉ và quán nha. Ví dụ như khi cơ thể anh nó có cái phần nào ngứa, cái phần nào đang đau, phần nào đang nhức, anh dùng cái năng lực tâm nhận biết cái phần này đang đau, phần này đang nhức, chỉ nhận biết sự có mặt, sự đau nhức bên trong cơ thể các vị. Thì khi các vị chú ý vào cái trạng thái đang đau đau nhức mà tâm các vị đang sáng rỡ nhận biết tỏ tường, thì nó có hai phần định và tuệ liền. Cái điều rất dễ hiểu là thế này. Thưa các vị, khi buồn, khi vui, khi hờn, khi giận nó đang sinh ra trong các vị. Các vị không có trốn chạy nó, các vị đối diện trực tiếp với nó, nhận diện đây là buồn nè, đây là giận nè, đây là ghét, đây là thương nè. Nhìn nó như nhìn tấm bản, hoặc nhìn nó như nhìn cái viết này, hoặc là nhìn nó như bản chất của những cái cảm thọ đang sinh đang diệt, chỉ nhìn, nhìn mà thôi. Không có trốn chạy, không có vận dụng ý thức để chấn ngự, để loại trừ, hay để làm cái chi cả. Nhận biết sự có mặt của nó, thì trong lúc các vị đang nhìn từng cảm thọ đó, nó có cái phần là chỉ. Tại sao chỉ? Tâm các vị không lung lay chỗ nào cả, không chạy đi đâu cả. Nó đang chú mục vào cái trạng thái đang có mặt nơi các vị, thì gọi đó là chỉ. Nhưng mà nếu chỉ chú mục đơn thuần thì nó thiếu tuệ nghe. Cho nên chú mục nhưng mà nhận biết tỏ tường thì gọi nó là có tuệ, có quán hay là có chiếu nè. Thế thì tịch và chiếu nó là tên khác của chỉ và quán. Hai cái phần này nó cùng có mặt lúc ta hành trì, lúc ta tu tập chánh niệm thì gọi là ta đang thiền tập. Thưa các vị, có một đoạn thiền ngữ rất hay nói rằng là khi anh đi, anh biết anh đang đi. Khi anh ngồi, anh biết anh đang ngồi. Khi anh đang ăn, anh biết anh đang ăn. Anh làm mọi việc rất bình thường. Nhưng mà nếu có cái sự nhận biết đi vào trong từng cái động thái của anh, thì gọi đó là thiền tập. Còn nếu anh làm mọi thứ mà không có sự nhận biết tỏ tường đi vô, thì thưa các vị, anh sống như kẻ mộng du. Cho nên thiền hay không thiền, nó không hàm cái nghĩa là phải học cao hiểu rộng, hoặc là nó phải làm cái gì ghê gớm cả. Chỉ làm một việc rất đơn giản, đó là ta làm việc chi ta đều đang quan sát cái con người đang làm việc đó, thì gọi là đang thiền tập. Có một cái ví dụ rất dễ hiểu đó. Ví dụ như các vị thử ngắm nhìn một người lạ ở trong nhà các vị. Người lạ này nó không nói được tiếng Việt, nó cũng không nghe được các vị nói cái chi. Thế rồi mình thấy nó là dân bá vơ ngoài đường, mình mang nó về nhà mình nuôi. Mình để nó trong nhà, nó sinh hoạt bình thường, tại vì mình không muốn làm cho nó bị phản cảm hoặc là nó bị bực bội. Cho nên mình chỉ đơn giản một điều, đó là mình quan sát nó, hoặc là lặng lẽ, hoặc là quan sát một cách bình thường. Thế thì cái chuyện xảy ra là mình không nói với nó lời nào được nghe, tại vì ra lĩnh nó không biết. Và nó nói thì mình cũng không biết, cho nên mình chỉ làm việc là nhìn nó đi tới, nhìn nó đi lui, nhìn nó ngồi, nhìn nó đứng. Nhìn nó mở cửa nhà, nhìn nó đi ra ngoài sân. Nhìn lặng lẽ thôi. Thế thì các vị thử nhìn tất cả dạng tâm hành của các vị đang sinh khởi bên trong bằng cái nhìn lặng lẽ và luôn theo dõi một cách vô tư như vậy. Theo dõi vô tư là sao? Tức là nhận biết nó đang làm mọi việc nhưng mà không hề phê bình, không hề phán xét, không hề khởi ý niệm thù ghét, căm tức gì cả. Tức là rất ư lặng lẽ nhận diện sự có mặt và đang vận động trong nhà của ta, cái tên lạc mặt kia. Thì ngay lúc đó, thưa các vị, được gọi là có tịch và chiếu nghe. Rồi từ cái điều này, Các vị ứng dụng lại tự thân, các vị có thể nhận diện thân của các vị như một người khách lạ đang nhìn về tự thân mình. Và khi làm điều này thì gọi là đang an trú trong thiền tập. Tầng sâu hơn, mình cũng nhìn bằng cái nhìn như thế này, nhìn những cảm thọ buồn, vui, hờn, giận, bất an, lo âu, phiền muộn trong tự thân mình nó sinh khởi. Thế thì cũng gọi là đang quán cảm thọ nghe. Đang niệm thọ trong thọ, đang quán cảm thọ hay là đang an trú trong thiền minh sát tuệ. Đang thực tập thiền Vipassana. Hay nói theo cái từ của truyền thống thiền đấu ngộ đó là đang tịch và chiếu đó. Và Ngài Quyền Giác, Ngài nói cả một bài trường ca đó là chứng đạo ca để dạy người ta pháp hành trì, để chứng nghiệm đạo, để thành đạt sự nghiệp giải thoát. Thưa các vị, trong đó có hai câu xác định pháp hành trì, hai chữ này nhé. Nếu lặng lẽ mà không có tỉnh sáng thì sai. Nếu tỉnh sáng mà không có lặng lẽ cũng sai nghe. Tại vì nếu lặng lẽ mà không có tỉnh sáng thì sẽ chìm hôn trầm. Mà nếu tỉnh sáng mà không có sự lặng lẽ thì sẽ tràn đầy vọng thức. Tràn đầy vọng thức. Sẽ nghĩ suy lung tung, sẽ phân biệt, sẽ phê bình, sẽ phải quấy, sẽ rầm rì, sẽ quyên thuyên và phố chợ. Thế thì hai cái từ này, nó là cái tiêu chuẩn vô cùng căn bản để cho hành giả đi vô thiền tập. Mà không hiểu hai cái từ này thì đừng hòng đi vô được con đường tu tập. Các vị hiểu hai từ này, các vị soi lại nơi nội tâm, các vị biết là ta đang lặng lẽ nhưng mà nó thiếu tuệ, tức là nó thiếu cái sự nhận biết sáng tỏ thì đang chìm trong hôn trầm rất dễ. Mà nếu ta đang sáng tỏ, tràn đầy sự nhận biết nhưng mà không có sự lặng lẽ thì coi chừng nó bước một chút xíu thôi, nhích một chút thôi thì liền vọng thức tràn đầy nhé. Thế thì hai chữ này nó là định chuẩn của những hành giả. Nắm được nó thì tu được, mà không nắm được nó thì không tu được.
Chiều con có dẫn chứng cái bài thơ này, nhờ xin đề thấy có dạy chứ chưa có thông. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, phàm thánh đồng cư cộng ngã gia.
Thưa các vị, đây là bài thơ của tú tài Trương Chuyết. Ông ngộ đạo làm bài thơ này nghe. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, nó rất là dễ hiểu. Khi tâm các vị không có buồn, giận, bất an, ưu tư, sầu muộn, các vị không có gắn mình vào, tức là không có đồng nhất vào những nỗi niềm của tâm thức, không có đồng nhất mình vào những cái phê bình phán xét, trạng thái tâm nó luôn yên vắng và tĩnh lặng. Và nếu có cái năng lực chiếu này nữa, thì thưa các vị, nó soi sáng sơn hà đại địa. Nhưng mà dùng cái từ đó thì nó hơi quá rộng, cho nên mình gói nó nhỏ lại để dễ hiểu thế này. Khi trạng thái tâm của các vị mà nó không có rối bời, nó không có lo âu, nó không có phiền muộn, không có bất an, thì các vị dễ dàng làm được một điều là nhận diện tất cả cái cảm thọ đang sinh, đang diệt trong các vị. Nó vừa sinh là các vị thấy ngay. Vừa có một cái ý niệm nhúc nhích là các vị liền thấy ngay. Rồi đạt đến cái chiều sâu, thưa các vị, khi tâm thể các vị lặng lẽ được như vậy, thì cái trạng thái tâm này nó đồng đẳng với hư không, giống như những bài kệ ta học vậy. Quang minh tịch chiếu biến hà sa, nó hàm nghĩa như vậy. Và chúng ta đừng hiểu lầm rằng là nó sáng như mặt trời mặt trăng. Nó biến khắp sơn hà đại địa thưa không. Chẳng qua đó là người ta dùng cái mỹ từ để nói về điều này. Nhưng mà đích thực khi tâm các vị nó không có buồn giận ghét thương, mà nó tràn đầy cái sự nhận biết, thì đấy là quang minh tịch chiếu biến hà sa rồi. Phàm thánh đồng cư cộng ngã gia, tức là thánh hay phàm chi, nó cũng ở trong hình hài năm quẩn của các vị, ở trong tâm của các vị. Ở mức độ dễ hiểu là khi tâm mình nó thiên hướng về cái giận dữ, cái bất an, cái buồn phiền, thì các vị bây giờ tùy vào những ý niệm ác của các vị mà các vị quá thân thành cái chủng loại đó nghe. Ví dụ như mình phun nọc độc vào người thì đang quá thân vào cái loài bò sát đang phun nọc độc vào người. Còn mình khè lửa ra thì mình đang quá thân thành loài khủng long đó. Rồi mình đầy sân si giận dữ thì thưa các vị, mình là vị Atula chứ không phải là con người nha. Mặt mày thì hiện thân của con người, nhưng mà tâm thức các vị đang nhập vai của một vị Atula. Rồi mang hình thức một con người rất là bình thường, thế nhưng mà lòng ta nó buồn nẫu, buồn thiêu, buồn chảy. Thế thì mình đang chìm trong địa ngục á. Đang tâm tối, cuộc đời mình đang rớt xuống dưới á. Còn nếu các vị tràn đầy thiện tâm, lòng các vị luôn vị tha, nghĩ đến cái niềm vui của người, cống hiến cho người, thì các vị đang là vị thiên đế. Tâm của vị thiên đế đang trú trong hình hài một con người đó. Thế thì gọi là phàm thánh đang ở ngay trong tự thân các vị. Siêu việt cái tầng này nữa, thưa các vị, bản chất tâm của các vị nó không dính chi với phiền não cả. Nó vốn là tĩnh lặng, vốn là trong sáng, vốn là chưa từng sinh và chưa từng diệt. Và nếu các vị ngộ ra điều này thì ngay nơi hình hài này các vị đã là một vị thánh. Dù các vị mang hình hài, hình da, sắc tóc của con người, nhưng mà bên trong đó tâm thức các vị đã tương ưng, đã thể nhập tâm thức của những vị thánh rồi các. Cho nên phàm thánh đồng cư cộng ngã gia là như vậy. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Khi không có một ý niệm nào sinh khởi trong đây, mà lòng ta tràn đầy ánh sáng sự nhận biết, chứ đừng nghĩ rằng là niệm không sinh là đúng thực chưa. Có những lúc niệm không sinh nhé. Ví dụ bình thường có những lúc mà lòng mình nó thẫn thờ, nó không có suy nghĩ gì cả, nhưng mà nó đang chìm đắm trong một cái trạng thái dường như là vô tri. Nó không có cái ánh sáng của năng lực nhận biết. Thế thì đang lạc vô trạng thái của hôn trầm, của tâm tối á. Cho nên nhất niệm bất sinh toàn thể hiện. Giải thích cho nó tỏ tường là tất cả niệm lự không sinh, nhưng mà cái năng lực chiếu sáng đang có mặt thì mới gọi là phàm thánh đang ở trong hình hài này. Nhất niệm bất sinh toàn thể hiện, lục căn tài động bị vấn già. Tức là khi mắt tai mũi lưỡi anh mà nó vừa dính với cảnh, hàm nghĩa gì? Thưa các vị, nhìn thấy người là phân biệt đây là đẹp, đây là xấu, đây là dễ thương, đây là khó thương. Nhìn thấy bông hoa thì phân biệt, ồ, Tết này hoa này có lẽ rẻ đây. Tức là trong tâm thức các vị nó tràn dậy những cái câu phê bình phán xét, thì gọi là bị mây che. Cái vùng trời sáng rực của tâm vốn vô niệm, mà nếu các vị vừa khởi ý niệm thì ý niệm nó dẫn dắt 1001 thứ buồn vui hờn giận bất an đi theo nghe. Cho nên gọi là vùng trời tâm sáng và rỗng và trống mênh mông đó liền bị mây mù che phủ. Đoạn trừ phiền não trùng tăng bệnh xu hướng chân như tổng tị tà. Mình đoạn trừ phiền não, mình dùng cái gì đoạn vậy? Dùng cái năng lực tâm. Phiền não nó sinh ra từ tâm, là các vị vận dụng một cái ý lực khác. Các vị trấn ngự, các vị loại trừ, các vị dập tắt, các vị sát phạt phiền não trong các vị, thì các vị đang phân mảnh mình ra làm hai để giết lấy mình nhé. Thông thường nếu ta vụng về thực tập cái cách này thì chuyện xảy ra là chi? Cả nhất là cơ thể vật lý của các vị bị tật bệnh nhé. Có thể đưa đến chảy máu mũi, có thể đưa đến mờ mắt. Tại vì mình vận dụng ý chí rất là căng thẳng, mình đã đoạn phiền não mà, cho nên tai biến mạch máu não có thể xảy ra. Bệnh tâm thức. Thưa các vị, càng dùng cái pháp môn diệt phiền não, dẹp vọng tưởng, sát phạt tự thân, đây là một phương pháp bạo động, thì nó đưa đến cái tình trạng tâm thức các vị luôn căng thẳng, luôn bất an, luôn giận dữ và luôn sân si ngay. Người nào tu mà càng già càng sân si thì coi chừng tu trật pháp môn á. Càng già tánh tình càng khó chịu, càng bẩn tính thì coi chừng các vị đang tu trật pháp môn á. Cho nên đoạn trừ phiền não thì thêm bệnh thôi chứ không bớt được. Rồi chúng ta trở lại pháp hành trì chúng ta. Ví dụ, mình bày cho các vị cái cách thực tập đó là các vị là người quan sát, các vị không hề là đối tượng bị quan sát. Nó có giống như mình phân hai ra để đoạn trừ phiền não không? Không. Mình đơn giản là chỉ nhận biết sự có mặt của nó, chỉ nhìn lặng lẽ nó thôi, chứ không có khởi ý niệm để đoạn trừ, để dập tắt. Coi nó là một lực đối kháng. Thế thì đây là một phương pháp an toàn nhất, dễ tu nhất. Kế thừa lời dạy Đức Thế Tôn từ quá khứ tới hôm nay, không hề có sự bạo động trong cách tu tập chúng ta nghe. Chỉ đơn giản là nhận diện đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương. Cụ thể hơn là chỉ nhìn nó thôi, chứ còn không có khởi ý niệm là phải mi phải cút đi. Ta phải đoạn trừ mi không được quyền có mặt. Ta muốn chứng chân như tư không. Không có một cái tiếng nói thì thầm không có một cái mơ ước nào khởi ra bên trong để đạt niết bàn chi cả. Cho nên cái câu Tú Tài Chương Viết dùng là đoạn trừ phiền não càng thêm bệnh, mà chạy tới chân như thì đang đi vào con đường tà pháp. Hai câu này nghĩa nó là một thôi. Xu hướng chân như tổng thị tà, tùy thuận chúng duyên vô hoái ngại, niết bàn sinh tử thị không qua. Hai câu cuối rất là hay nghe. Tùy thuận chúng duyên vô hoái ngại, thưa các vị, nghĩa nó rất là rộng ạ. Tùy thuận chúng duyên là chi? Cái duyên của mình ngồi thiền có được 15 phút thế rồi khách tới, mình làm chi? Xả thiền. Chứ vô lý để người ta ngồi chờ. Cho nên xả thiền ra, ngồi nói chuyện với khách rất là tươi tỉnh, không có vì lý do anh tới anh phá rối tôi mất buổi tọa thiền mà tôi giận dữ, tôi bất an gì cả. Mỉm cười tươi tắn. Và nếu tu chưa giỏi thì trong lúc tiếp khách mình mất cái thì giờ nghe. Nhưng mà không đến nỗi làm đốt cháy cái thì giờ tiếp khách. Là sao? Không đến nỗi bực bội trút vào đầu những người khách mới tới. Thông thường thì chúng ta mà không có thỏa mãn cái nhu cầu tọa thiền chúng ta thì ta dễ nổi giận dữ bất an nghe. Ai mà trái ý ta hoặc là làm những điều trở ngại ta thì thưa các vị, ta trút phiền muộn giận dữ vào người kia. Nhưng mà nói cái từ đủ mạnh hơn là trút vào đầu của người ta. Giống như mình giận con cá, nó nhảy mất tiêu rồi, cho nó bầm cái thớt cho nó đã nư là vậy đó. Trong khi đó, người biết tu thì thưa các vị, tùy thuận mọi nhân duyên nghe. Nhân duyên khách tới, quan hỷ, khách về, quan hỷ. Nhân duyên rằng là ta chưa thể luyện đời sống ta vào công trình tu tập. Thực sự thì ta lợi dụng cái điều kiện những khoảng thời gian rất ngắn trong đời sống của mình để tu. Không bắt chước ai. Đời sống mỗi người trên trần đời này chưa hề có hai người giống nhau nghe. Các vị nhìn mặt của các vị thấy có thể tìm ra một người giống y các vị không? Rồi các vị nhìn hoàn cảnh các vị sinh ra, các vị thấy có giống ai không? Rồi các vị nhìn vân tay các vị thấy mình giống ai không? Thế thì thưa các vị, mỗi người tự làm chủ đời sống mình, làm chủ nghiệp thức của mình. Cho nên mình có quyền sắp xếp hoàn cảnh của mình, thì giờ của mình, để mình tu tập làm thế nào cho an ổn, làm thế nào cho tràn đầy phúc lạc, chứ không thể bắt chước ai được cả. Và nếu các vị lấy đi cái tâm bắt chước so bì, thế thì các vị liền tắt mất cái điều đầu tiên là sự ganh tị nghe. Tâm ganh tị là một loại tâm hành vô cùng cực đối với chúng ta. Đừng nghĩ người xuất gia không ganh tị, đừng nghĩ người Phật tử không ganh tị. Thưa các vị, chuyện này rất bình thường. Anh đẹp hơn tôi là tôi khó ưa rồi, anh thành công hơn tôi là tôi không chịu rồi, chồng anh thương anh nhiều hơn tôi là tôi ghét anh cay đắng rồi đó, mà mắc gì mình. Nhưng mà thưa các vị, đó là cái dạng tâm hành luôn ganh tị. Và nếu chúng ta chỉ cần nắm một câu là tùy thuận chúng duyên, thì nhân duyên ta thế nào ta bằng lòng, ta sắp xếp đời sống ta, hoàn cảnh ta rất an lạc trong điều kiện ta đang có, và cũng không có kiêu ngạo nghe. Mình làm được việc thưa các vị, giữa trần đời này không ai hơn ai đâu. Chẳng qua là nhân duyên mình phải làm như vậy, nhân duyên người kia họ làm như vậy, chứ chưa chắc gì ta hơn ai. Ta không giỏi hơn ai, ta không dở hơn ai. Thế thì các vị lấy đi được hai cái phần rất là phiền muộn của đời sống, là một là ganh tị, hai là mặc cảm nghe. Hai cái này nó là hai mặt của một đồng tiền thôi, phẩm chất nó y như nhau. Người nào mặc cảm người đó ganh tị, người nào kiêu ngạo người đó mặc cảm. Thế thì thưa đại chúng, cái câu của Tú Tài Chương Triết bài chúng ta đó là tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, ở mức độ cạn đó là ứng dụng trong đời sống bình thường này các vị tu được rồi đó. Ứng dụng thứ hai, ứng dụng vào trong cái sự thực tập của các vị, đó là từng cái buồn, cái vui, cái hận giận, đó là những nhân duyên nó sinh khởi trong ta nghe. Nếu nó lên rất dày thì ta làm chi? Ta có điều kiện nhận diện, ồ đây là buồn, đây là giận, đây là ghét, đây là thương trong ta đây. Ta có quyền nhận diện đó, mỗi một cái điều kiện tâm hành nó sinh ra bên trong các vị là cái điều kiện để cho các vị làm bừng sáng cái năng lực nhận biết của các vị. Thế thì không phiền não cả. Còn không thì chuyện gì phát sinh? Bực mình, phiền não, mình muốn yên mà không yên. Muốn được có một phút giây trống vắng, lòng mình thanh thản mà phiền não nó tràn đầy. mình muốn được có thì giờ tu hành yên ổn, mà này thì con nó mè nheo, này là chồng nó phá bỉnh, này là vợ nó ỉ eo, thưa các vị. Trong khi đó thì nếu ta tùy thuận được nhân duyên thì ta mỉm cười, mọi cái nhân duyên đều là cái điều kiện nó nuôi dưỡng bồ đề tâm. Ví dụ như ngồi thiền mà phiền não nó tràn đầy, ta nhận diện nó không chịu hết thì ta làm chi? Xả thiền đi chơi, mắc gì đâu. Nhõng nha, nhõng nhảnh đi tới, đi lui. Có khi vô hình trung lúc các vị ngồi thiền, các vị vận dụng lực rất là mạnh. Nó làm cho những năng lực phiền não nó tràn dậy, nó phản ứng ngược đó thôi. Cho nên thưa các vị, người biết thực tập rồi thì họ tùy thuận nhân duyên. Và cái điều này nó liên hệ đến một điều vô cùng quan trọng nữa là điều chi? Thưa các vị, cái sự tu tập nó đòi hỏi cái sự thông minh của các vị vô cùng, chứ không phải là lờ đờ mà tu được hết. Người không thông minh đi vào đạo Phật bằng niềm tin thôi. Rồi dần dần các vị làm sinh trưởng bên trong các vị cái lực dụng có được định, rồi dần dần các vị phát triển tuệ, thì các vị mới có thể đi vô con đường thực tập được. Cho nên thưa các vị, tôn giáo nào thì đòi niềm tin rất nặng để người ta đến với đạo để cuồng tín, nhưng mà riêng đạo Phật không hề. Đạo Phật đòi hỏi cái năng lực giác ngộ nơi tự nội các vị, đòi hỏi năng lực trí tuệ của các vị dâng đến chiều cao, các vị mới đi vô pháp hành trì được. Hãy nhớ điều này nghe. Không có lờ đờ, không có chuyện chỉ tin chết tin sống, thưa các vị. Mình chưa thể phát triển được trí tuệ thì mình phải làm cho phát triển bằng con đường tu học ạ. Và nếu các vị có được năng lực như vậy thì ngay giữa cuộc đời các vị đã có thể làm được một người yên bình và hạnh phúc, bớt đi những sầu khổ bất an rồi. Các vị tự cảm thấy là mình phải thăng tiến đời mình, làm chủ đời mình. Mình không để cho những buồn, những giận, những lo lắng bất an, những ganh tị, những tủi hờn hoặc những mặc cảm nó dày dò, nó phá hủy đời sống mình nghe. Người có trí nhân gian là điều như vậy. Nó biết việc phải làm á. Thế thì trong đạo cũng vậy nghe. Cho nên tùy thuận chúng duyên vô quái ngại, nó hàm ý nghĩa nhiều tầng lắm. Và khi nếm được vị pháp rồi, an trú được trong pháp hành như thế này rồi, thưa các vị, người ta thấy rằng niết bàn hay là sinh tử chi nó chỉ là qua đốm giữa hư không thôi. Tại sao Đức Thế Tôn thành lập niết bàn? Tại có sinh tử, có phiền não, cho nên Ngài thiết lập quả vị niết bàn. Cũng như do vì khổ đau quá cho nên chúng ta mơ ước được hạnh phúc, có phải vậy không? Chứ còn nếu không khổ đau thì mơ ước hạnh phúc làm gì? Do vì ở một đất nước nghèo đói, độc tài, đời sống ta vô cùng khốn khổ, cho nên ta mơ ước đi đến cái chân trời đất hứa là vượt biên liều sống liều chết qua Mỹ. Cho đất nước ta mà nó giàu nè, hạnh phúc nè, một nền văn hóa rất cao nè, mọi người đều sống rất an lạc, và nhà không đóng cửa, đường chẳng lượm của rơi. Thưa các vị thì mắc mớ gì mình vượt biên qua Mỹ làm chứ? Nó là như vậy nghe. Nếu anh thấy được đạo, anh nếm được hương vị pháp, an trú ngay cái tự thể tâm bất động anh, thì niết bàn và sinh tử nó trở thành qua đốm như hư không là như vậy. Đó là cái câu thơ của Tú Tài Trương Chiết. Ngộ đạo rồi ông làm đó. Thấy đạo rồi, thưa các vị, tâm nó đủ sáng để thấy được vấn đề rồi nghe. Tú Tài Trương Chiết thấy được đạo chứ chưa phải chứng đạo như các vị thiền sư, mà đã thốt ra, đã có một bài thơ khẩu khí như những vị thiền sư. Từ cái điều này ta kết luận lại cái bài thơ này, thưa các vị. Mình đừng nghĩ rằng nhân duyên đến với đạo của mình già rồi mình mới gặp đạo là một thiệt thòi nghe. Cũng đừng nghĩ rằng mình tu quy y với thiền sư nọ, thiền sư kia 20 năm nói ra đạo lý đầy cả miệng hết mà giỏi nghe. Thưa các vị, những điều này không đáng để ta tự hào hoặc là cảm thấy tủi thân, thưa không? Không mặc cảm thì không tự hào, không kiêu ngạo thì cũng không có gì xấu hổ cả. Hai cái này nó là một cặp với nhau. Và khi người ta nhận ra được đạo rồi, thưa các vị, nó vượt qua cái chiều dài của sự tu tập. Nó vượt qua bao nhiêu thứ lĩnh kỉnh giữa trần gian mà người ta tự hào nghe. Và kỳ thật thưa các vị, thấy được đạo nó không phải là khó lắm. Theo cái nhìn của mình là như vậy. Thấy đạo không phải là khó. Mà sống được với những điều các vị thấy mới là khó. nhận ra được tâm thể của các vị chưa từng dính thiền não thì không phải khó khăn chi. Nhưng mà an trú được ngay cái thể tâm không dính thiền não mới là chuyện khó. Cho nên thấy đạo rồi chỉ mới bước vào cửa thôi. Cái con đường còn lại dài hay ngắn tùy vào từng bước chân của các vị có chịu đi cũng không đi nghe. Nếu mà không đi thì thưa các vị, có thể là một đời này mình lóe sáng thấy được đạo, nhưng mà rồi mình vẫn mất một đời vào cõi vô thường, vô ích. Chứ đừng nghĩ rằng là mình học đạo 10 năm, 20 năm với vị thiền sư nọ, vị thiền sư kia mà đã có sự tiến bộ nhất định, thưa không, chẳng đáng gì đâu. Mở được cánh cửa đi vô cánh cổng rồi. Thế nhưng mà nếu công phu hành trì vẫn còn một bước tới, hai bước lui, thì chắc chắn rằng là các vị trở lui về địa vị phàm phu chứ không thể tiến bộ được. Đó là nhân cái bài thơ Tú Tài Trương Triết mình giải thích để các vị thấy là ngàn thuở nhân duyên ngộ đạo không phải dễ. Học Phật để tu chứ không phải học để trang trí cho mình một vốn kiến thức để làm vui hoặc để khoe mẽ chi đâu. Và người nào thực sự ứng dụng được những điều mình chia sẻ để hành trì thì chắc chắn ngay một đời này các vị sống nơi đâu cũng an lạc cả. Sống giữa cuộc sống đời thường, sống giữa đại chúng, sống giữa già lam, sống nơi núi rừng vắng, các vị cũng tràn đầy phúc lạc. Còn không thì thưa các vị tìm khắp hành tinh này không có nơi nào làm cho các vị thỏa mãn được, có được an lạc hạnh phúc cả. Các vị ở một mình các vị cũng phiền muộn, ở với hai mình cũng phiền muộn, ở với nhiều mình cũng phiền muộn luôn. Nó là như vậy nghe. Thế rồi trở lại, câu mà chúng ta còn chưa giải quyết là câu tịch chiếu. Tịch chiếu là gì? Rồi cái đoạn kế tiếp, câu đó hai vế là ứng dụng thế nào trong 40 nghi đi đứng nằm ngồi. Tức là làm sao các vị có thể nhiếp tâm được vừa chỉ vừa quán trong 40 nghi đi đứng nằm ngồi nghe. Hay nói cách khác là các vị làm sao an trú được trong chánh niệm khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm. Vậy làm sao đấy? Thưa các vị, con đường này nó vô cùng đơn giản và nó cũng vô cùng đắng cay nghe. Đơn giản là sao? Thưa, tại vì cái năng lực tịch chiếu là cái năng lực đang tự có nơi các vị, cho nên nó rất đơn giản để các vị mời gọi nó về để sống được với nó. Ví dụ như tôi đang đi thế này. Nếu tôi đi mà tâm thức tôi nó chạy tới phương trời xa xôi thì đi nhưng mà thiếu năng lực tịch chiếu nghe. Hoặc tôi đang đi mà tôi cứ mời gọi những ký ức trong quá khứ về tràn dậy trong tâm thức của tôi. Những buồn, những giận, những ghét, những thương. Thế thì đi như kẻ mộng du, đi như kẻ không có hồn. Một cái xác chết đi trên mặt đại địa, chứ không phải là con người sống đâu. Thế rồi nếu tôi đi, tâm thức tôi nó tràn đầy cái năng lực nhận biết. Tôi đang quan sát toàn bộ con người tôi đang đi. Hay dùng cái từ khác là tôi đang nhận biết toàn bộ con người tôi đang đi. Thế thì các vị đang ứng dụng được thiền tập vào trong lúc các vị đi. Mà nếu ứng dụng được trong lúc đi thì lúc ta ngồi cũng vậy nghe. Thưa các vị, có những vị thiền sư ông tu tập đôi khi mình thấy tức cười. Ví dụ như ông chắp tay xá Phật xá, cái ông lắc đầu nó không được, sai. Ông bắt đầu chắp tay xá lại. Tại sao vậy? Tại vì cái xá đầu tiên thưa các vị là cái xá không có năng lực chánh niệm như bữa cuối. Thế rồi ông nói sai, phải làm lại. Ông chấp tay ông xá lại lần thứ hai. Thưa các vị, là các vị thử làm một điều là khi nào các vị chào ai mà các vị xá như bữa cuối cái cụp xuống thì các vị thấy rõ ràng rằng dường như mình thiếu năng lực chánh niệm, không có sự cung kính nghe. Thân ở đây, tay đang làm việc mà tâm mình không có mặt nơi đây, phải vậy không? Thế rồi các vị chấp tay, các vị xá vậy chậm xuống thì theo dõi tay ta di chuyển từ ở trên này xuống thế này rất chậm thì các vị thấy rằng là năng lực chánh niệm tràn đầy trong cái xá của các vị. Đại chúng có để ý rằng mỗi sáng khi chúng ta xách gậy như một nhóm cái bang qua bên kia để ăn xin đó. Thưa các vị, mình bài thiền tập trong mọi lúc nghe. mình bày cái vị rằng là khi mình khởi động đó, mình cầm cái gậy rất là thông thả, phải không? Rất là dịu dàng, không có dụng lực. Dở vậy. Nhận biết rất chậm, từ lúc dở lên cho tới đỉnh đầu. Rồi hạ xuống rất chậm. Thưa các vị, ngay một phương pháp là tập gậy thôi, là mình lồng vô đó ba ý nghĩa chứ không phải một. Mà ý nghĩa cực kỳ quan trọng là thiền tập trong lúc các vị tập gậy. Và ai làm được điều này thì các vị sẽ thấy dễ dàng vô cùng khi các vị đi thiền hành, các vị ngồi tọa thiền, các vị đi tới đi lui, các vị nằm. Thưa đại chúng, cái điều quan trọng là ta có chịu làm hay không mà thôi, chứ không phải là thiếu pháp môn hành trì nhé. Xin lặp lại. Ta có chịu tu cùng không tu, chứ cái chuyện học thì cái chuyện này, thưa các vị, dự như thừa rồi. Mình không chịu thực tập đó thôi. Và không có gì dễ bằng thực tập cả. Tại vì cái năng lực tâm chiếu sáng là cái đang tự có của các vị. Còn cái đối tượng để các vị gắn cái tâm chiếu sáng vào thì nó đang hiện hữu đấy, hình hài này đấy. Hình hài là một đối tượng làm đề tài thiền quán nha. Ngoài cái hình hài là đối tượng cạn bên ngoài, các vị còn có một đối tượng vô cùng là cần thiết, nó đang tinh tế, nó đang hiện, đó là những buồn, những giận, những ghét, những thương, những vui, những ưu tư phiền muộn của các vị, những ý nghĩ thầm thì của các vị là những đối tượng thiền tập ạ. Có điều mình chưa thể thiền tập được trên thân thì không thể đi vào cái chiều sâu sự thiền tập trên từng cảm thọ khác. Thân các vị là cái hữu hình hữu sắc, nó sờ sờ đây, nó nặng bao nhiêu ký, nó cao bao nhiêu mét, nó chiếm một khoảng không gian nhất định, là cái sờ thì đụng. Mà mình còn chưa thể dùng năng lực tâm tịch chiếu để chiếu sáng nó, để theo dõi nó từng cái lai động nhỏ cho tới lớn. Thế thì đừng hòng nói đến cái chuyện các vị nhận diện được đây là buồn, đây là vui, cho mất công. Thưa các vị, hãy nhìn những bài kinh Phật dạy về thiền tập. Các vị thấy đầu tiên là Đức Thế Tôn không phải dạy niệm tâm nha, mà niệm chi? Niệm thân. Và khi đi vô niệm thân, tức là niệm bốn oai nghi, thì Ngài dạy rất là trình tự, rất căn bản, đó là nhìn hơi thở đi vào, nhìn hơi thở đi ra, phải không? Mình chế tác ra ba bước thiền tập. Một là nhìn hơi thở vào ra nơi mũi. Hai là nhìn hơi thở làm bụng đang phồng và xẹp. Ba là dùng năng lực tâm nhận biết toàn thân. Đây là một phương pháp thực tập rất trình tự, rất dễ để cho chúng ta thực tập. Kỳ thực, thưa đại chúng, mình cứ nghĩ rằng là đúng ra lớp học không cần có nữa nghe. Lớp học không cần có. Bởi vì những điều cần nói, những điều cần bài, cái phương pháp hành trì vô cùng sâu sắc và vô cùng căn bản, vô cùng giản dị, có thể thực chứng ngay hiện tiền, mình đã nói hết. Các vị có tin điều này không? Cho nên xin thưa rằng sẽ có một lúc mình dừng hoàn toàn cái công trình giải á. Chứ không phải là mình cứ nói ra rã về hoài đâu. Mình cảm thấy đủ rồi. Tóm lại, khi mình hiểu được tịch và chiếu là gì thì mình ứng dụng được trong bốn oai nghi nghe. Điều này thưa các vị là không phải cái chuyện các vị nghe mình nói xong rồi các vị nghĩ rằng mình đã có thể làm được, sống được. Thưa không? Hãy thực tập. Và cái điều mình mời gọi nó là có một cái niềm đam mê nhất định thì các vị làm được điều này. Còn không thì thưa các vị, cuộc đời mình nó trôi thôi à. Rồi mình sáng vui, chiều buồn, rồi mình cũng hờn giận bất an. Rồi mình cũng làm cho đời sống mình bất hạnh và làm cho đời sống người khác bất hạnh. Chuyện đó là như vậy. Rồi mình bỏ đời sống gia đình, mình không làm người cư sĩ, mình đi vô chùa, mình càng gây rối cho già lam tự viện người ta, mình cũng càng làm cho đời sống trong chùa bất hạnh luôn nghe. Cho nên thưa các vị, thấu đạt được đạo là một việc rất nhỏ, nhưng mà các vị an trú được pháp, hành trì từng ngày mới là việc quan trọng. Và nếu không thương mình, không đủ cơ duyên nghe pháp thì thôi, đành liễn cuộc đời mình vô sọt rác đi cho nó trôi vào vô thường. Còn đằng này mình học đạo nè, mình đã ít nhiều nếm được vị pháp hành trì, thế mà mình để cho cuộc đời mình nó trôi vào những phiền não vẩn vơ, thế thì hơi tội nghiệp. Tội nghiệp cho mình, tội nghiệp cho ông thầy. Có khi 1 triệu kiếp trong cõi luân hồi mới gặp pháp chứ không phải dễ đâu nghe. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai. Thưa các vị, là chừng như chúng ta vinh vào cái cớ là không có thời giờ, không có thời giờ tu tập, nhưng mà ta lại có nhiều thời giờ để phiền não mới là chuyện lạ. Các vị có đồng ý vậy không? Có nhiều thời giờ để buồn, để giận, để lo lắng, để bất an, để căm ghét thiên hạ thì lại nhiều, mà thời giờ tu lại không có là sao chứ? Dường như là mình chưa thương mình cho đủ nghe. Có dư thì giờ để bàn chuyện thị phi mà lại không có thì giờ để tọa thiền một buổi. Có dư thì giờ để đi đó đi đây, để làm bao nhiêu việc vô cùng là phí phạm cuộc sống, nhưng mà cái thì giờ ngồi lại một tiếng đồng hồ, nửa tiếng đồng hồ để đi vào sự thực tập dường như là nó rất là ngại ngần, không muốn làm điều này. Đó là mình nói cách tổng quát để các vị thấy thương mình nghe. Thế rồi chi tiết hơn, thưa các vị, đời sống của chúng ta mỗi người một hoàn cảnh rất là khác biệt. Có những người thì giờ của họ không phải cho chính họ nữa mà cho ai? Cho chồng nè, cho con nè, cho bố nè, cho mẹ nè. Những người việc đầu tiên có mặt nơi đây, thưa các vị, có khi một ngày họ làm 2-3 chóp, không phải cho chính họ thôi mà còn cho bao nhiêu người. Mỗi một năm á, thưa các vị, họ ăn mặc vô cùng cần kiệm, mua hàng sale không dám mua hàng mấy xì đâu. Cái thứ gì nó rẻ thì mua thôi. Cái hàng sang trọng đừng hòng rớt vô, để dành tiền làm chi? Gửi về Việt Nam á. Và thưa các vị, nếu mà người ta nhìn cho tỏ tường, thưa, dường như bà con chúng ta ở Việt Nam á, họ đều không biết giá trị từng đồng tiền trên nước Mỹ này là mồ hôi và máu. Máu chứ không phải là mồ hôi nghe. Dường như họ nghĩ rằng tiền trên nước Mỹ này nó là lá cây á, hái cái rồi nó có à. Hồi xưa, thưa các vị, mình chưa sống nơi đất nước này, mình không có cái ý niệm gì về đồng tiền á. Thế nhưng mà cuộc đời của mình từ bé tới giờ, dường như mình xài tiền một cách vô cùng cẩn trọng á. Mình nói thói xấu của mình cho các vị nghe. Hồi mình chưa làm trụ trì á, người ta cho tiền mình thì mình còn có thể là mua đồ một cách không tính toán. Thế rồi tới lúc làm trụ trì rồi, thưa các vị, ghé vô tiệm sách, mua một cuốn sách vô cùng đắn đo. Và trong đời mình, cái niềm đam mê nhất của mình không có thứ gì ngoài sách hết. Thưa các vị, là chỉ có sách là một loại đam mê mà mình không bỏ được thôi, chứ còn mọi thứ trên trần đời này mình đều bỏ được nhé. Sách thì thưa các vị là một niềm đam mê lớn. Tới chừng làm trụ trì rồi mua cuốn sách, hồi xưa sách chừng 15 ngàn thôi, nhưng mà đắn đo không biết có nên mua hay không. Tại vì tiền người ta cúng cho mình không phải là cho mình nghe, mà cho công trình xây dựng nhà lam, tự viện, công trình nuôi dạy chúng, công trình để làm những công tác phúc lợi xã hội cho những người cơ nhỡ đói thiếu. Cho nên cho người thì dễ, nhưng mà xài cho mình rất khó. Mình có một nguyên tắc của đời sống rằng cái gì cho người thì hoan hỷ, nhưng mà cái gì cho chính mình thì phải đắn đo cẩn trọng. Từ cái điều này thì chúng ta trở lại đời sống của người Việt nơi đây. Vào những năm đầu có mặt nơi nước Mỹ này, kiếm chút thì giờ kiếm không ra. Thì giờ ngủ thôi một đêm 2 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đồng hồ là nhiều lắm rồi đó nghe. Tại vì làm lương 3 cọc 3 đồng. Và này cửa này nhà này ngựa này xe, thưa các vị, nó đều đổ vào cái công sức của con người, chứ có phải ai cho đâu. Rồi thưa các vị, làm lương 3 cọc 3 đồng mà muốn vươn vai lên với đời, để có được đồng tiền, để có được cửa nhà, để nuôi con nuôi cái, các vị phải vừa đi làm vừa đi học, có phải vậy không? Và cái tội nghiệp của thế hệ người Việt chúng ta giai đoạn đầu đặt chân nơi đây, thưa các vị, chưa già mà hình hài nó suy thoái hết rồi nghe. Ngũ tạng lục phủ nó rã rời, nó đòi nghỉ ngơi hết rồi. Tại sao vậy? Phát kiệt công sức, kiệt cả máu. Thế cho nên cái giai đoạn đầu của người Việt nơi đây nói rằng là không có thời giờ tu cho phép nghe. Rồi tới thế hệ chúng ta là thế hệ thứ hai, thứ ba, mà nói rằng không có thì giờ thì vô lý. Rồi trở ngược lại cái thế hệ của người già bước đầu vào đất nước này, thưa các vị, tới giờ các vị nói cho tôi nghe, các vị làm ngày mấy chót? Dường như về hưu hết 2/3 người rồi. Thế thì thưa các vị, thì giờ còn lại là thì giờ hoàn toàn của ta nghe. Cho nên mình dùng cái ví dụ để nói về chiều rộng, đó là ngay bây giờ, ngay nơi đây, người lớn tuổi Việt Nam, người trung niên Việt Nam và người trẻ Việt Nam gọi rằng là không có thì giờ thì dường như không đúng. Có phải vậy không? Mà hãy đổ thừa một điều rằng là tại chưa muốn thực tập thôi, chứ còn nếu không có thì giờ thì thưa các vị điều này sai ạ. Người già đến đây thưa các vị, rõ ràng rằng là ta có nhiều thì giờ, chứ không phải là ta phải mua gánh bán bưng, ta phải bó từng bó rau muống sáng gồng gánh ra chợ, hoặc là nấu một nồi cháo, hoặc là làm một chõ xôi đi ra buôn bán kiếm tiền. Các vị có thấy là nơi đây, nơi vỉa hè có hàng quán nào người Việt gồng gánh bán buôn không? Mà có người Việt nào chết đói ngoài đường không? Tôi không nói chi xa nghe. Mỗi sáng tôi đi thiền hành quanh cái bạc bên kia, tôi thấy người ta nằm, ta ngủ giữa trời đất, thênh thang, liếc nhìn tới cái anh này, anh Việt Nam anh chị, mà chưa hề thấy anh Việt Nam nào. Thì chứng minh một điều rằng là tuổi già của những người Việt nơi đây, các vị tranh thủ thì các vị có thì giờ tu nghe. Cái điều này là một lời khuyến khích vô cùng là chân tình từ trái tim của mình nhìn ra đó. Tại vì sao? Tuổi trẻ, tuổi trung niên người ta còn dễ vui, người ta còn tha cho người ta được, người ta còn ngủ nướng được, người ta còn bỏ trôi được. Nhưng mà tuổi già thưa các vị, ngày tháng nó mỏng vô cùng. Hay nói cách khác là cái quỹ thời gian của các vị dự trữ gần cạn rồi, gần tới đáy rồi. Ký thêm một cái chết nữa là coi chừng bị ngân hàng nó phạt cho đó. Không đủ tiền đâu. Thế thì mình phải trân quý từng ngày giữa cuộc đời này. Cho nên với người già, thưa các vị, thời gian các vị đành đàng nó không nhiều, nhưng các vị phải tận dụng. Và nếu ta khéo tận dụng thì có thì giờ, chứ không phải không có thì giờ. Mình khuyến khích những người Phật tử trung niên, họ đang đi làm trong sở. Họ nói thưa thầy, làm trong sở mà thiền tập cái kiểu đi từng bước thông dong chậm rãi này thì nó đuổi việc. Làm chậm chậm thì nó đuổi việc. Rồi làm nửa chừng mà ngồi mà thiền tập thì nó cũng đuổi việc. Rồi thầy làm sao? Mình nói con chạy từ xe đi vô con cũng thiền hành được. Thiền hành không có hàm nghĩa rằng phải cần một cái con đường rất dài. Mà thiền hành có thể 3 bước là thiền hành, 5 bước là thiền hành, 1 bước cũng thiền hành. Từ ngoài xe, từ bến xe, mình đổ xe xong rồi mình có quyền thiền hành hoặc nhanh hoặc chậm, đi vô trong chỗ làm được chứ. Nếu thì giờ còn cho phép thì mình đi chậm, nếu thì giờ không cho phép thì mình chạy lúp xúp cũng thiền hành được vậy. Cái quan trọng là nhiếp tâm để chiếu sáng thân hiện tiền đây nó đang chạy thì thiền hành đó nghe. Thế rồi ngồi làm việc trong văn phòng Mỹ, nó đâu có bắt mình là phải làm hồ học giống như là dân cài đâu. Mình có quyền thư giãn, nếu ngồi văn phòng có quyền thư giãn nhé. Thế thì khi nào nó mệt, nó mỏi mắt, ta có quyền nằm thư người ra, dựa ngửa ra, gác hai cái chân lên bàn. Mỹ nó thích làm vậy, mà cái điều này hữu lý lắm nghe. Tại vì thông chắn hoài, không phải là điều tốt, cho nên nó cần kê cái chân cao lên. Rồi nó nằm dựa ra ngoài ghế rồi nó thở ba hơi, la thiên tập. Chứ cần gì phải nửa giờ, 20 phút, thưa các vị không cần. Ba hơi thở là thiền tập, ba bước chân là thiền tập. Từ nhà bếp lên nhà ăn là thiền tập, từ tầng dưới lên tầng trên là thiền tập. Mỗi chiều dạo quanh sân là thiền tập. Thế thì ta có thì giờ chứ không phải không á. Tùy vào sự thông minh sắp xếp của các vị mà các vị có nhiều hay là ít thì giờ. Nếu các vị sắp xếp được thì thưa các vị, thì giờ xen kẽ vào những lúc các vị làm, những lúc các vị nghỉ ngơi. Và thì giờ nó vô cùng dư dả. Mỗi tối khi các vị trước khi nằm ngủ đó, ai có quyền cấm ta, đặt ta lên bụng vậy để thiền tập. Và không có gì lý thú bằng trước khi ngủ mình thiền tập 10 phút nhé. Làm cho giấc ngủ mình sâu, làm cho giấc ngủ mình đi vào chiều sâu được thì thân thể mình nó phục hồi và nó khỏe rất là mau. Thế thì thưa các vị, các vị có thể ứng dụng lúc đi, lúc làm việc, lúc nấu ăn, lúc cắt cỏ, lúc dạo chơi và trước khi ngủ. Và điều quan trọng hơn là sau khi thức ta cũng có thể thiền tập được. Sau khi thức mình ngồi bình yên, đắp mền đàng hoàng cho ấm, rồi nằm đó thở vào thở ra, đặt tay lên bụng để thấy nó phồng và xẹp, thì các vị đang tu rồi. Tóm lại câu hỏi này đặt ra để cho các vị nhận diện lại là mình đã bỏ phí bao nhiêu thì giờ trong đời không tu. Chứ nếu nói rằng là không có thì giờ thì sai. Hà nói một câu rất là chuẩn mực và chính xác là ta có thì giờ nhưng mà ta đã bỏ nó trôi qua một cách vô cùng phí phạm thì đúng. Đó là câu thứ hai nghe. Câu thứ ba.
Câu thứ nhất là chúng ta có thời giờ tu tập không? Câu thứ nhì là hành trì ra sao lúc tọa thiền? Câu thứ ba là tịch diệt dưới là gì? Ứng dụng như thế nào trong
mấy phần đó thì xong rồi, chỉ phần là ứng dụng trong lúc tọa thiền. Thưa các vị, mình giải thích một cách ngắn gọn và dễ hiểu là thế này. Khi các vị thấu đạt được tịch chiếu là gì thì các vị đi, các vị cũng đang thiền tập. Thế thì ngồi thiền chẳng qua là làm lại cái việc là anh đang quan sát thân anh đang ngồi. Để có điều kiện là thân nó an bình, nó tịnh lạc, nó yên vắng. Để anh có thể nhận diện được từng cái buồn vui của cảm thọ đang sinh đang diệt một cách dễ dàng và tinh tế đó thôi. Ngồi là một tư thế thù thắng nhất để có sự yên bình nơi tự thân, để cho tất cả những cái sao động nơi tâm hành nó khởi, thì anh nhận diện nó nhanh hơn, dễ hơn, rõ hơn, tâm thức anh nó bén nhạy hơn, cái dòng năng lượng tự giác của anh nó vô cùng là linh mẫn để nó nhận diện liền tức khắc những trạng thái tâm hành thôi, chứ không có gì ghê gớm trong cái chuyện tọa thiền cả. Đó là ba câu hỏi mình đã giải thích cho các vị nghe rồi, đủ rồi chứ hả?
Câu hồi nãy có mấy chữ mà cô nhớ xưa Hòa Thượng Thanh Từ cũng dạy mà không nhớ rõ là tịch 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 rồi gì tỉnh tỉnh đi lặng lặng phải rồi.
Ồ, cái câu đó của Ngài Quyền Giác đó. Cái câu là lặng lẽ, tỉnh táo là phải, là đúng đó. Cái chữ tỉnh táo này nó không bằng cái chữ tỉnh sáng nghe. Lặng lẽ và tỉnh sáng nó mới hay. Và lặng lẽ và hôn trầm là sai, và tỉnh táo và vọng thức hay là vọng tưởng đó cũng sai. Trái lại, tỉnh sáng mà lặng lẽ thì đúng. Nhưng mà câu thứ nhất là lặng lẽ tỉnh táo, câu thứ hai là tỉnh táo và lặng lẽ. Có hai trạng thái, một là nó lặng lẽ, thứ hai là nó luôn chiếu sáng, nó không có mờ mờ, không có mê mê, nó nhận biết tỏ tường rõ ràng thì đúng đó, đây là trạng thái thiền tập. Và cái điều này dễ cho các vị kiểm tra về cái công phu thực tập của các vị lắm nghe. Ai cũng có thể chiêm nghiệm được điều này. Ví dụ như các vị đang đi mà thần trí các vị nó đang dạo ở chín phương trời, mười phương Phật, thì có khi các vị đúng đầu vô xe tại các vị không biết, phải không? Thế nhưng mà đi mà cái trạng thái tâm thức các vị nó sáng tỏ thế này thì chỉ cần nghe tiếng rắc của cành cây trên kia là các vị liền lùi lại. Xe nó bóp còi là các vị nhận ra ngay. Tức là con mắt của ta nó chiếu sáng cả một vùng rất là rộng, cho nên nó nhận biết tất cả những cái sự việc xảy ra còn rất xa. Cái sự phản ứng của ta nó rất là mẫn nhuệ, tức là rất là bén nhạy nghe. Đây là một trạng thái không nói chi về thiền tập, nhưng mà đích thực các vị đang an trú trong thiền tập á. Rồi mình cũng kinh nghiệm được điều này là khi mình đang ngồi mà tâm thức mình nó chìm vào quá khứ mộng du, nó đang nhớ, đang nghĩ, đang lo âu phiền muộn chi, người bên cạnh của mình đang nói câu chuyện đi chi đó, nói một tràng nguyên thiên, lá hỏi chứ, này, điều tôi nói đó anh thấy sao? Nói, ủa tôi có nghe gì đâu. Thế thì các vị từ cái kinh nghiệm này các vị nhận ra được là cái sự lặng lẽ, tỉnh sáng là trạng thái rất bình thường, nó hiển hiện trong đời sống ta, ta tìm ra rất dễ. Rồi trạng thái mà lặng lẽ chìm vào mê muội thì nó cũng dễ. Rồi trạng thái tỉnh sáng nhưng mà tràn đầy vọng thức thì chúng ta quá nhiều kinh nghiệm rồi. Lòng ta nó chạy lung tung, chạy đông, chạy tây, rất là nhạy. Người ta nói một câu thôi là chúng ta đã vạch ra tới 1000 điều suy nghĩ về câu nói đó. Thế này thì nó móc họng mình đây, thế này là nó chọc tức mình đây. Chẳng những nó nói mình mà nó nói bố mẹ mình nữa, thù này phải trả. Tức là sự suy diễn nó bén nhạy là do gì? Là tỉnh sáng mà tràn đầy vọng tưởng. Các vị còn nhớ là chúng ta đã nêu bật ra tiến trình của thiền tập đó. Câu thứ nhất, nhất canh, đoan tọa kiết già phu. Hai cái từ dễ nhớ nhất là đoan tọa nghe. Canh hai, chuyện gì xảy ra? Ngưng thần nghe. Canh hai là ngưng thần. Mình lặp lại, hôm qua mình viết câu này với hai chữ thôi. Thứ ba là gì? Tâm tịnh. Cái bước thứ năm là bát nhã nghe. Là chi? Trí tuệ. Các vị nhìn ra năm cái từ ngữ này thì các vị thấy cái tiến trình nó là như vậy nghe. Đầu tiên là ngồi cho yên hết đã. Thứ hai là thần các vị lắng rồi đó, tức là tâm thức các vị có khả năng chỉ rồi đó. Dừng lại, yên lại, lắng lại. Không có sao động, không có bất an, không có ưu tư, không có phiền muộn, không có chạy lung tung. Rồi sau đó thì dần dần nó lắng, nó sạch, gọi là tỉnh này là sạch nha. Chứ không phải là lặng, tỉnh là sạch. Tâm các vị tự nhiên nó sạch nhẵn hết những cái buồn, giận, ghét, thương, ưu tư, phiền muộn. Rồi thứ tư thì các vị nghiệm ra được cái thể tâm của các vị vốn chưa từng sinh, chưa từng diệt. Nhưng mà bốn phần này nó vẫn còn ở trong cái trạng thái chi? Tịch chứ chưa chiếu nghe. Cho nên cái phần cuối này mới là chiếu đây. Bát nhã là trí tuệ, là năng lực nhận biết. Và cái con đường mà mình triển khai để hành trì, thưa các vị, nó là con đường rất dễ đi vô. Nó giản dị, nó không có quá nhiêu khê. Nhưng mà nó thâu tóm luôn năm phần này á. Tại sao? Các vị chỉ cần làm việc là các vị luôn quan sát thân của các vị. Thế thì thân là đối tượng đang bị quan sát. Và các vị dùng cái năng lực tâm quan sát thì liền tức khắc có cái năng lực bát nhã ở đây. Và quan sát không lay động, luôn dõi theo nó, luôn nhận diện nó, luôn nhìn nó. Thì các vị có được bốn phần này nghe. Và vô cùng đơn giản à. Cái điều mình không chịu làm đó thôi. Và rồi sẽ có một lúc nào đó, thưa các vị tìm lại thầy Phước Tịnh để học buổi, các vị tìm không ra nghe, ông nghĩ. Biến mất mà hư vô. Thưa các vị, đôi khi mình cũng có cái suy nghĩ rằng là cần thiết thì mở những khóa tu mời các thầy khác tới. Mình không có phải là người chủ trì để hướng dẫn những khóa tu nữa. Mời quý thầy của các truyền thống khác hoặc là các vị sư của truyền thống Nam truyền. Tại vì đôi khi mình nhìn lại thì mình thấy chừng như là những việc làm của mình nó quá dư rồi chứ không phải quá đủ. Các vị đừng nghĩ mình hăm dọa nghe. Ai cũng có một lúc họ cần nghỉ ngơi mà mình cũng nhận diện điều này. Cho nên các vị không có lợi dụng cái cơ hội còn đang tốt lành mà học mà hành trì thì sẽ có những lúc các vị tìm lại thầy Phước Tịnh thì không ra. Và như mình vừa nói đó, thưa các vị, đa phần những thầy tu thì đều có gan hết chứ không phải ông thầy tu nào nhát gan đâu. Tại vì ông dám bỏ cửa, bỏ nhà, bỏ bố, bỏ mẹ, ông đi tu mà. Ông đâu phải là yếu ớt đâu. Có khi thì các vị nhìn thấy vậy nhưng mà chưa có ông thầy tu nào không có liều mạng nghe. Mình nhìn mình nói thôi chứ còn các thầy thì mình không biết. Nhưng mình nghĩ rằng là các vị nên trân trọng trân trọng những buổi học, các vị hãy trân trọng sự hành trì. Chứ còn sẽ không có cơ hội để các vị gặp những con người nói thẳng, nói thật, nói từ trái tim nói ra đâu. Thế rồi mình chép cái bài thứ tư này tặng cho các vị. Tứ canh vô diệt, diệt vô sinh. Bài này chưa học mà phải không? Lượng chữ hư không pháp giới bình, vô khứ vô lai vô khởi diệt, phi hữu phi vô phi ám minh, bất khởi chư kiến như lai kiến, vô danh khả danh chân Phật danh, di hữu ngộ giả ưng năng thức, di hữu ngộ giả ưng năng thức, vị hội chúng sinh do nhược manh. Mình đọc cho các vị chép. Tứ canh vô diệt, diệt vô sinh, lượng giữ hư không pháp giới bình, vô khứ vô lai vô khởi diệt, phi hữu phi vô phi ám minh, bất khởi chư kiến như lai kiến, vô danh khả danh chân Phật danh, di hữu ngộ giả ưng năng thức, vị hội chúng sinh do nhược manh. Mình giải thích từng câu. Căn tư không diệt cũng không có sinh. Cái thể tâm nhận biết chiếu sáng của các vị hay là cái thể lặng lẽ Và tánh sáng của các vị nó đang hiện tiền rồi, nó chưa vắng lúc nào cả, cho nên nó không diệt không sinh. Nó hiển hiện ra lượng giữ hư không pháp giới bình là cái dung lượng của nó, tức là cái mức độ rộng của nó, cái khả năng hàm chứa của nó bằng với hư không giới. Vô khứ vô lai vô khởi diệt là nó không đến không đi, và nó không sinh không diệt chi cả. Nó không sinh khởi mà nó cũng không tắt mất, nó không đến không đi, không khởi không diệt. Và người ta dùng nhiều cái từ không phải có, không phải không, không phải không có, không phải không không, không sinh không diệt, không đến không đi, không còn không mất gì cả. Rồi điều này các vị quy chiếu lại, tâm chúng ta mà nó buồn, nó giận, nó ghét, nó thương thì nó có dung lượng nhất định, nó có màu sắc nhất định. Thế nhưng mà trạng thái tâm của các vị nó vắng bạc mọi thứ thì không hề có dung lượng bao lớn cả. Nó không phải ở trong lòng ngực các vị, nó cũng phải bên ngoài. Ta không nhận ra được nó ở đâu cả, nhưng mà nơi đâu cũng có nó cả. Cho nên gọi là không khứ, không lai, không khởi diệt. Phi hữu, phi vô, phi á minh là nó không phải có, không phải không. Mà nó không phải tối và không phải sáng luôn. Nó có khả năng soi thấy từng ý niệm đang sinh, đang khởi trong các vị. Từng cái buồn vui vừa chớm là nó liền thấy. Cho nên gọi nó là sáng. Thế nhưng mà nó không phải như mặt trời, mặt trăng hiện hiện ra như những loại ánh sáng vật lý, cho nên cũng không thể gọi nó là sáng được. Nó là ánh sáng tự tâm thôi. Cho nên không thể nói nó là tối hay là sáng gì cả. Không thể gọi là có là không chứ cả. Tại vì có thì đối với không. Còn cái này thì nó vượt ngoài cái không và có. Bất khởi chư kiến như lai kiến. Tức là khi cái trạng thái tâm này mà chúng ta nếm trải được, chúng ta chứng nghiệm được, thì tất cả những cái kiến chấp của các vị như là phải, như là quấy, vân vân, thưa các vị, nó đều rớt sạch. Hay nói cách cụ thể là tất cả những cái ý kiến của chúng ta xưa nay nó làm thành cái định chuẩn để phê phán con người đó, ở trong ta đó. Ta luôn có một cái thước đo nghe. Như thế này là phải nè, như thế này là quấy nè, như thế này dễ thương, như thế này khó thương nè, như thế này là đẹp, như thế này là xấu. Thưa các vị, tất cả những cái phê bình phán xét của các vị chẳng qua là những ý kiến, chứ không có gì lạ cả. Thế rồi khi các vị thấy được rằng là ngoài những ý kiến mà nó sắp hàng, nó đứng, nó sử dụng nó để đối xử với đời, đối xử với người, để phê bình, để phán xét người, thì ta còn làm được một việc, đó là con người đang quan sát tất cả những ý kiến này đang sinh đang diệt. Ta không phải là những ý kiến nha, mà ta là người đang quan sát những ý kiến. Thì những ý kiến ấy, thưa các vị, nó tự tách các vị nó đi và lần lần nó biến mất. Các vị đối diện với trước vạn người, các vị không hề khởi một cái sự phê bình phán xét gì bất cứ ai cả. Và luôn an trú trong cái thể tâm nhất như thế này, bất động như thế này, tỏa sáng như thế này, thì đây là cái nhận biết, đây là cái năng lực quan sát được gọi là từ tâm Như Lai phóng chiếu. Nó không còn thị phi phải quấy. Nhưng mà không hàm nghĩa rằng người này hàm hồ đến độ không biết phải, không biết quấy nghe. Biết mọi thứ vô cuộc đời này, nhưng mà không chấp cái chi cả. Kinh văn bảo rằng là cái thế gian nói là phải, Như Lai cũng nói là phải. Cái thế gian nói là quấy, Như Lai cũng nói là quấy. Nhưng Như Lai không hề chấp chặt vào những cái phải và quấy của cuộc đời đặc định. Ngoài những cái chân lý đời thường được thiết định, Như Lai chấp nhận, nhưng mà còn một chân lý siêu việt văn hóa nè, siêu việt phong tục tập quán nè, Như Lai đứng lên cái chiều cao để nhận biết tất cả những thứ đó. Nhưng mà Như Lai không hề phá hủy những cái nền tảng văn hóa hoặc phải quấy hoặc chân lý đời thường của con người. Thưa các vị, diễn đạt bằng tinh thần kinh văn thì rất mênh mông, nhưng mà diễn đạt bằng cái cách đi vào pháp hành trì, các vị thấy rất dễ. Đó là ta cũng có bao nhiêu ý kiến phân biệt tốt xấu như bao người. Không phải người tu rồi không biết chuyện chi cả. Tu là nhìn không biết cái nào phải, nào quấy, không biết cái nào đẹp và xấu, thứ không. Biết rành mọi thứ, nhưng mà trong tâm ta lặng lẽ, không có chấp trước, không có dính mắc, không có khởi phiền não khi thấy cái xấu, và không có là ngưỡng mộ khi thấy người ta thành tựu hoặc người ta hạnh phúc. Nhìn những cái ấy nó bình thường, như những bóng người đi ngang trước mắt thôi. An trú nơi cái thấy như vậy thì gọi là cái thấy của Như Lai ạ. Cho nên không khởi các kiến chấp, đây là cái kiến của Như Lai, đây là cái nhìn của Như Lai, đây là cái thấy của Như Lai, cái quan sát của Như Lai. Vô danh khả danh, chân Phật danh, không có tên để gọi thì đó đích thực là Phật thiệt. Tại sao? Thưa các vị, ý thức các vị vừa khởi một tiếng nói thì thầm thì cái gì phát sinh? Nó có một câu chữ trong đây nghe, mà câu chữ thì thuộc về sinh và diệt. Các vị không hề là những câu chữ. Các vị khởi một tràng ngôn ngữ nói trong đây thì các vị liền làm cái năng lực đang quan sát nó, đang nhận biết nó, đang làm ánh sáng, chiếu sáng nó. Các vị là ánh sáng soi những cái câu chữ này, chứ các vị không hề là những câu chữ. Tột nguồn của cách giải thích vô danh khả danh chân Phật danh nó là như vậy. Không có tên để gọi. Tại vì gọi nó đã trở thành ý niệm rồi, đã trở thành cái đối tượng để cho các vị phân tích, các vị nhận biết, các vị quán sát, các vị đối chiếu, các vị nghĩ suy. Và vừa nghĩ suy thì thưa các vị, có sinh diệt nơi tự tâm, còn bản chất Phật thì chưa hề sinh diệt. Nó đơn thuần chỉ là một trạng thái tỉnh sáng, quan sát tất cả những cái sinh diệt. Cho nên không danh để gọi, đó gọi là tên Phật thiệt. Duy hữu ngộ giả, ưng năng thức, chỉ có người ngộ được tâm mới biết điều này. Người chưa có thể đi vô cửa này, bật sáng được ánh sáng của tự tâm, chính là cái không sinh không diệt, thì thưa các vị nghe là mờ không thể hiểu được. Ít nhiều có trải nghiệm, có nội quán. Nội quán là quay ngược lại, nhận ra cái gì sinh diệt, cái gì không sinh diệt, gọi là nội quán nghe. Hay là ví dụ cụ thể là thế này, nội quán đó là người thấy được đây là buồn, đây là vui, mà không có mê mờ đồng nhất mình vào cái buồn vui cho nó là mình, mà con người đó luôn nhận ra rằng là ngoài cái buồn vui đang có trong ta, ta còn là con người đang thấy buồn vui đến đi sinh diệt. Buồn vui thì sinh diệt, ta là người đang quan sát buồn vui, ta không hề là buồn vui. Thì nhận ra cái con người không sinh không diệt của các vị. Có niềm tin với điều này thì gọi là người này mới biết được Phật tánh là gì. Còn nếu chưa có nghiệm ra điều này, thưa các vị, thì không thể hiểu được cái đoạn ở trên. Vị hội chúng sinh do nhược manh, tức là những người chưa nhận ra điều này, chưa trải nghiệm điều này, chưa có nội quán được điều này, để nhận ra cái gì là cái sinh diệt, cái gì là cái không sinh diệt, cái gì là cái bị biết trong ta, cái gì là cái biết, thì người đó giống như mù mà thôi. Cái manh là mù, có mắt mà không thấy, có năng lực tri thức mà không nhận biết, có hình hài năm uẩn chỉ biết rằng ta là năm uẩn vô thường sinh diệt, mà không biết rằng trong cái hình hài năm uẩn vô thường sinh diệt nó có một cái không sinh diệt, đó là tâm Phật bất động. Đây là nội dung của bài kể đó. Thế rồi xóa đi, chép bài dịch tặng cho các vị. Canh tư không diệt cũng không sinh, tâm lượng rỗng không thế giới bình, không đến không đi không khởi diệt, không 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 có không tối minh, sạch hết các kiến Như Lai kiến, không tên để gọi Như Lai danh. Người trí tỏ ngộ biết tỏ rõ, người trí thấu ngộ biết tỏ rõ, phàm nhân chưa thấu tợ mù tâm, chưa sáng đi tợ mù tâm. Canh tư không diệt cũng không sinh, tâm lượng rỗng không thế giới bình, không đến không đi không khởi diệt, không 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 có không tối minh, sạch hết các kiến Như Lai kiến, không tên để gọi Như Lai danh. Người trí thấu ngộ biết tỏ rõ, phàm nhân chưa sáng tợ mù tâm. Các vị có thể dịch lại cho hay hơn. Trong lúc các vị ngồi thư giãn, mấy đứa nó nhờ mình thông báo một điều rất là đáng mừng, đó là chúng ta có mặt sinh hoạt mây từ cách đây 6 cái Tết. 5 năm chứ không phải 6 năm. 6 cái Tết rồi. Tết này là cái Tết thứ 6, tức là nó được 5 năm rồi. Thưa các vị, là tồn tại được qua 5 năm là một giai đoạn khá là giỏi, kỳ công ạ. Thế rồi chiều mình qua mình thăm chùa Bát Nhã ôn nguyên lý á, mình nghe mình mất hồn nha. Một tháng 30 mấy ngàn, chưa tính điện nước ra ra, đó là tiền trả ngân hàng đó đó. 30 mấy ngàn một tháng, tại vì nợ 2 triệu, thưa các vị, 2 triệu tiền nợ. Thưa đại chúng, là nói như thế để các vị thương các thầy nghe. Kỳ thực là làm đạo trên đất nước này, mình nhìn thấy mấy thầy mình rất là xót xa, cực lắm rồi. Nói chi thì nói, chứ còn đâu có thể mà dửng dưng khi cái tiền nợ từng tháng nó tới như vậy. Ông nói, thầy ơi, một tháng qua mau lắm đó thầy. Mình nói đúng thầy, trong đây lãnh tiền thì nó lâu, nhưng mà tiền nợ nó tới thì nhanh vô cùng. Tháng trong tới lãnh lương lâu lắm, mà nợ nó tới thì vèo vèo, thưa các vị.
Nhờ thầy tới cứu.
Mình có làm được chi? Thưa các vị, nói như thế để các vị cảm thông rằng là cái công trình làm đạo nơi đây của các thầy cực lắm. Rồi đôi khi mình nhìn thấy đời sống các thầy sao lăng xăng, sao bận rộn, rồi đôi khi mình không cảm thông, mình phê bình, có khi tội nghiệp. Thực ra thì để xây dựng một già lam tự viện là có khi phải trải thân á, chứ không đơn giản. Mình ở Lộc Quyện có những buổi dạy kinh Pháp Cú, mình nói mạnh lắm. Mình nói là các cô á, mới xuất gia ở đây, các cô nên phát nguyện làm tôi tớ cho chư ni nha. Tại vì có một mái chùa để mình ở nè, có nơi chốn mình đi vào ra nè, có cơm cho mình ăn, có áo mình mặc. Mình đâu có đóng đồng tiền nhớt nào cho chùa nó đâu. Mình chỉ phát xác tới mình ở, mình tu thôi. Mà ní nai ní nạnh về cái chuyện làm nhiều làm ít, rồi xin khởi phiền não. Mình thấy sao người ta không có trân quý công sức của các bậc tiền nhân. Đâu có phải đơn giản, thưa các vị. Các cái chùa nợ nần như vậy, kiếm được miếng ăn để nuôi chúng đâu phải là chuyện đơn giản. Mình thừa hưởng được ơn đức của Phật, của Tổ, của các vị tiền bối, các thầy á, gầy dựng nên những đạo tràng để mình chỉ đến mà tu thôi. Mình có lo lắng gì về chuyện thiếu, chuyện đủ, chuyện cơm cháo gạo tiền, chuyện điện nước rác ra gì đâu. Các vị lớn gầy dựng nên cái công trình, và có khi họ đổ luôn cả một đời người để gầy dựng cho có sự nghiệp như vậy. Mình chỉ tới mình ở mình tu thôi, mà tu không nên thân nữa thì nghĩa lý chi. Cho nên ở Lộc Quyển mình dạy đầu tiên thì còn đông người Việt. Dạy riết nay trốn hết, không ai tới. Chỉ còn mấy Mỹ ngồi nghe thích chí thôi. Rồi dân Việt Nam trốn sạch, không ai buồn nghe hết. Ở đây coi chừng cũng lâm vô tình trạng vậy. Được khá chi Lộc Quyển.
Đây thầy không có thường trực, cũng tháng hết mấy ngàn rồi.
Thực ra thì rất nhẹ, công trình thì rất nhẹ. Kỳ thực rằng là thầy trò duy trì được 5 năm qua. Thưa các vị, ngoài cái lực của hộ pháp tiện thần, chư thiên yểm trợ, nó còn có lực cụ thể, nó là của Phật tử rất nhiều nơi nghe. Các tiểu bang xa. Chứ còn nơi đây các vị hình dung rằng là có tới cả trên 100 cái chùa trong cái thành phố này, có phải vậy không? Mà thiền đường thì thưa các vị, không có ma chay, không có lễ lược, không có cúng linh, không có thờ linh. Cái nhu cầu tín ngưỡng ở đây mình không có, chỉ có một cái nhu cầu độc nhất, đó là dạy pháp, dạy tu, mở điều kiện cho ta tới tu thôi. Cho nên nó không có thể bì được với cái sinh hoạt như là tụng kinh, như là làm đám, như là thờ linh, như là cúng linh của các chùa. Mình sống là nhờ lòng thương của Tam Bảo muốn duy trì, nhờ Phật tử các nơi gửi về. Chứ còn các vị hình dung rằng một lớp học của chúng ta, cái khả năng đóng góp của các Phật tử thì nó rất là hạn chế. Tại vì chúng ta đâu phải chỉ có một cái thiền đường Mấy Từ, chúng ta còn là Phật tử của rất nhiều chùa, phải không? Mà chùa nào thì mình nghe mình cũng xót dạ cả. Ví dụ như các vị nghe Bát Nhã, các vị cảm thấy lòng các vị xót xa rồi. Cho nên thưa các vị, do vậy cho nên là thần lực chư Phật gia hộ cho nên còn tồn tại tới hôm nay, 5 năm đi qua đó. Thần lực chư Phật là thần lực của thập phương thiền sinh các nơi gửi về và thương mến. Chứ bằng không thì thầy trò cuốn gói chạy mất tiêu rồi, từ lâu rồi, không có duy trì được 5 năm đâu. Và cái may mắn làm sao là cứ tới tháng rồi cũng đủ tiền khi chết để trả tiền rent, đó là phước ba đời rồi, không dư rồi. Xin tạ ơn thập phương thường trú Tam Bảo và tạ ơn hiện tiền các vị hộ pháp thiện thần ở đây luôn. Và xin cảm ơn các vị. Đó là một thông tin rất vui.